Nếu mà 1 triệu người mà trong đó 999 người hay là 9.900 người tốt, rồi có một số người xấu, thì cái xã hội đó cũng chưa có hoàn bị, cũng chưa hoàn toàn tốt. Mà muốn tốt thì tất cả mọi người phải tốt. Giống như cái đồng hồ này, muốn cho nó tốt thì mọi bộ phận trong đó đều phải tốt. Nếu một cây chốt nhỏ hay là một cây kim mà nó bị xúc hoặc là nó bị đứt thì cái đồng hồ còn xài được không? Đó. Các bộ phận khác tốt mà một cái nhỏ nó không tốt thì cũng hư. Cũng vậy, từ một gia đình, cha mẹ, anh em, con cái, mà nếu cha mẹ tốt, anh em tốt mà có đứa con nó không tốt thì gia đình nó toàn hảo chưa? Cũng chưa. Vì vậy mà chúng ta phải xây dựng nhau trên cái tình đoàn kết, chung lo, mỗi người góp một phần trong cái tốt đẹp đó thì xã hội sẽ tốt đẹp. Mỗi người góp một phần trong cái tốt đẹp thì gia đình mới được tốt đẹp. Vì vậy mà nói lý nhân duyên là nói sự quần tụ đông đảo họp lại thành. Mà đông đảo họp lại thì mỗi cá nhân đều phải tốt, chứ không phải chỉ một người hai người tốt là đủ. Đó là nói ứng dụng lý nhân duyên trong cái chuyện, trong việc sống của xã hội, trong việc sống của một quốc gia. Đó là tôi nói về cái sự ứng dụng nhân duyên qua những cái phần chính đó. Nhưng giờ nói hơi cao một chút, quý vị chịu khó nghe kỹ. Nói tới nhân duyên thì nói tới tánh không. À, cái này hơi cao một chút. Nhưng mà tại vì nhiều khi chúng ta không nắm vững danh từ nên thấy nó khó. Tánh không, tôi không biết sao gọi là tánh không. Chữ tánh không là chữ tánh là nó không có sẵn. À, nó không có sẵn nên gọi là tánh không. Tôi ví dụ như giờ tôi đưa cái tay lên, rồi tôi co 5 ngón lại. Thì khi tôi co 5 ngón lại, quý vị gọi cái này là gì? Gọi nó là gì? Ai cũng biết là nắm tay, phải không? Nắm tay. Như vậy thì trước khi tôi co 5 ngón lại, có sẵn nắm tay không? Có không? Không có sẵn nắm tay. Co 5 ngón lại mới thành nắm tay. Thì nắm tay này là tánh không. Tại sao? Vì nó không sẵn có. Nó không sẵn có, bởi 5 ngón hợp lại mới có, cho nên gọi đó là tánh không. Chữ tánh là sẵn. Mà từ như cái nắm tay của tôi, rồi quý vị nhìn ra mọi sự vật chung quanh này, có cái gì trước nó sẵn không? Không có cái gì sẵn hết. Trước không có sẵn cái đồng hồ, nhờ các bộ phận đủ ráp lại thành đồng hồ. Trước không có sẵn cái nhà, nhờ cái duyên tụ hội lại đầy đủ thành cái nhà. Rồi trước không có một chiếc xe, nhờ duyên tụ hội đủ thành chiếc xe. Như vậy thì tất cả sự vật ở trên thế gian này trước đều không có cái sẵn, mà đợi duyên hợp mới có. Cho nên nói duyên hợp thì tánh không. Như vậy là tại lâu nay người ta cứ ngỡ chữ tánh là sao đó, không hiểu. Mà không hiểu chữ tánh thì tất nhiên là chúng ta sẽ thấy cái lý nhân duyên là khó khăn. Bây giờ tôi nói tất cả pháp duyên hợp là tánh không, bởi vì đợi duyên hợp mới có, mà trước không có sẵn có, đợi duyên mới có thì gọi đó là tánh không. Quý vị tạm hiểu chưa? Như vậy tại tánh không, nói rõ tánh không là nói trước không có sẵn, đợi duyên mới có, đó là tánh không. Mà cái gì đợi duyên hợp rồi mới có thì cái có đó nó sao? nó thật hay nó giả. Cái gì đã duyên hợp mới có thì cái đó có là có thật hay có giả. Nói gần nhất là cái đồng hồ này, đợi đủ duyên mới có, thì đồng hồ này thưa quý vị, nó là thiệt hay nó là giả? Chắc trăm người như một nói nó thiệt, phải không? Nó thiệt. Vậy nó thiệt cho nên mình đánh giá nó là tốt, là xấu, là mắc, là rẻ, vân vân. Nhưng mà nếu ai nói đồng hồ này giả thì quý vị chịu tin không? Chịu không? Chắc không chịu. Nhưng bây giờ kêu chú thợ đồng hồ đem con vít lại gỡ, gỡ hồi thành một mớ, một mớ các cái dụng cụ hay các bộ phận để thành một đống, thì lúc đó còn cái đồng hồ không? Còn không? Như vậy thì cái có này là đợi đủ duyên mới có, mà nếu cái duyên đó mà tháo gỡ ra mất hết thì không có. Thì có như vậy là có thiệt hay có giả? Đó là có tạm bợ, có hư giả. Bởi tạm bợ hư giả cho nên khi mà nói tới nhân duyên ấy, thì biết rằng tất cả cái gì duyên hợp thì cái đó đều hư giả chứ không có thiệt. Bây giờ tôi thử đặt câu hỏi thì quý vị trả lời giùm coi. Bây giờ thân của chúng ta, thân của quý vị hiện tại đây là thiệt hay là giả? Trả lời giùm câu đó tôi coi. Có người chịu nói giả, mà mấy trăm người có người nói giả thôi à, phải không? Giả nhiều. Thân này nó giả, mà nếu biết thân này nó giả mà lỡ nó tắt thở thì mình có sợ không? Nếu nó là giả thì còn, thì dùng tạm, có mất thì thôi, có gì sợ, phải không? Thì như vậy quý có sợ, quý vị có sợ chết không? Mà biết nó giả thì mình không có sợ chết, còn mình nói nó thiệt thì sợ mất chứ không biết làm sao. Đó. Như vậy thì nó là giả thì không phải là quan trọng. Rồi từ cái thân mình biết là thân giả, rồi sự vật mình biết sự vật duyên hợp cũng là giả, thì sống giữa đời này sự được mất mình không có quan trọng. Mà được mất không quan trọng thì có gì đâu lo sợ, có gì đâu là buồn rầu. Như vậy thấy được lý nhân duyên thì chúng ta liền bớt khổ. Như vậy thì quý vị nhớ trong kinh Bát Nhã, ở đây quý vị thuộc kinh Bát Nhã không? Bát Nhã tâm kinh chắc thuộc lòng rồi, phải không? Thì nếu thuộc lòng kinh Bát Nhã, tôi chỉ đọc lại một đoạn quý vị nghe cho quý vị nhớ không? Như trong kinh Bát Nhã có đoạn nói rằng: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, phải không? Nghĩa là người nào soi thấy thân năm uẩn này nó là không thiệt, tánh nó là không, bởi vì không có sẵn nên không thiệt, thì mọi khổ ách đều qua hết. Như vậy thì quý vị tụng lào lào Bát Nhã cả một bài dài mà khổ ách qua chưa? Qua chưa? Sao vậy? Nói là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là soi thấy thân năm uẩn này nó không thật, thì khổ nạn nào cũng qua. Mà chúng ta thuộc lào đọc hoài mà không qua. Tại sao? Tại vì chúng ta làm, chúng ta làm Bát Nhã có chia làm tới ba phần: văn tự Bát Nhã, chiếu kiến, rồi cái chiếu kiến Bát Nhã, rồi cái thật tướng Bát Nhã. Mà văn tự Bát Nhã tức là chữ nghĩa mà chúng ta học, học thuộc lòng đó, đọc văn tự đó, đó là văn tự Bát Nhã, thì chúng ta mới bước con bước, là nó là ba bước mới thành công. Mà mới bước con bước được văn tự cái hài lòng đọc hoài không có tiến lên. Bước thứ hai là chiếu kiến, chiếu kiến là soi thấy rõ thân năm uẩn mình không thiệt, quý vị cứ thuộc lòng Bát Nhã tụng cho Phật nghe thôi à. Có phải tụng Phật nghe không? Mỗi bữa tụng ba bốn biến Phật nghe đủ rồi, đó là tu nhiều, phải không? Mà quên nó trong đó dạy chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu là soi, kiến là thấy, soi thấy rõ. Thân năm uẩn là sắc, thọ tưởng hành thức của mình. Tánh nó là không, nó không thiệt. Thấy được như vậy là khổ ách nào cũng qua hết. Tại sao vậy? Nó đã không thiệt thì cái khổ thiệt không? Tôi nói thí dụ, bây giờ quý vị thấy thân năm uẩn này không thiệt, thì có ai chửi quý vị có giận không?